Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 12 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Duy Ái sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Binh sĩ Iraq giao tranh với nhóm nhà nước Hồi giáo trong lúc tìm cách chiếm lại thành phố Ramadi. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc báo cáo với Hội đồng Bảo an là tình hình an ninh Afghanistan bị xuống cấp. Và luật sư nhân quyền Phố Chí Cường bị Tòa án Trung Quốc tuyên án 3 năm tù treo.
Hoa Kỳ lên án Việt Nam giam giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài.
We urge Vietnam to ensure its laws and actions are consistent with its international obligations and commitments.
Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Hà Nội phải bảo đảm luật lệ và hành động của họ phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế của họ. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Duy Ái vừa cập nhật.
Binh sĩ Iraq ngày hôm nay chiến đấu ở trung tâm Ramadi trong nỗ lực mới nhất để lấy lại thành phố này từ tay của phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ông Sabah al-Numadi, người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố Iraq, nói rằng giao tranh đang diễn ra tại các khu xóm xung quanh một khu trụ sở chính phủ với sự yểm trợ của không quân. Các lực lượng của Iraq đang ra sức dọn sạch mìn bẫy trong lúc tiến quân. Các phi cơ của Liên minh đã tấn công những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo trong vùng ngoại ô thành phố. Việc Ramadi bị thất thủ hồi tháng 5 là một thất bại lớn của chính phủ và quân đội Iraq. Nỗ lực chiếm lại thành phố nằm cách thủ đô Baghdad 100 km này đã được thực hiện trong nhiều tháng qua với nhiều vụ giao tranh ở ngoại ô và những hoạt động nhằm cắt đứt đường tiếp tế của phiến quân tới thành phố này. Các lực lượng của Iraq được hỗ trợ bởi một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo để tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo từ trên không, trong lúc họ tìm cách chiếm lại những khu vực rộng lớn ở miền Tây và miền Bắc mà phiến quân đã chiếm hồi giữa năm 2014. Trong 10 ngày qua, liên minh đã thực hiện hơn 30 vụ không kích trong vùng Ramadi. Chính phủ Iraq nói rằng họ có thể tự mình tiến hành cuộc chiến trên bộ và yêu cầu có thêm sự yểm trợ về không lực và tiếp liệu để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hồi tuần trước, trong chuyến viếng thăm không loan báo trước tới Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói với các nhà lãnh đạo Iraq là nên hoàn tất việc chiếm lại Ramadi và tiếp tục chiến dịch với một mục tiêu quan trọng là chiếm lại thành phố Mosul càng sớm càng tốt. Ông cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ các lực lượng Iraq trong sứ mạng này. Người đứng đầu văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva ngày hôm nay cho biết cơ quan thế giới này sẽ tổ chức cuộc đàm phán hòa bình Syria vào tháng tới. Ông Michael Moller nói với báo chí rằng ngày giờ chính xác chưa được ấn định, nhưng mục tiêu sẽ là hội nghị diễn ra vào hạ tuần tháng Giêng. Geneva là nơi diễn ra hai vòng đàm phán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian hồi đầu năm nay giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và những phiến quân chiến đấu chống lại ông từ tháng 3 năm 2011. Các cuộc thương thuyết đó không có nhiều tiến bộ và đà tiến cho hòa bình đã bị mất trong lúc cuộc xung đột trở nên phức tạp hơn với việc nhà nước Hồi giáo chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria. Nỗ lực hòa bình đã được khởi động lại trong vài tháng qua, trong đó có một số cuộc họp của các cường quốc thế giới với cam kết là đưa các bên lâm chiến vào bàn thương nghị. Các nhà ngoại giao như Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng việc chấm dứt cuộc nội chiến Syria là bước quan trọng nhất để đánh bại nhà nước Hồi giáo và mang lại ổn định cho khu vực. Hồi tuần trước, Hội đồng Bảo an đã thông qua một nghị quyết đã bày tỏ hậu thuẫn cho một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo với sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc nhắm tới việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong vòng 6 tháng và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết số người di dân và người tị nạn vào Âu Châu trong năm 2015 đã vượt mức 1 triệu người, và đây là con số cao nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Tổ chức có bản doanh ở Geneva đã công bố các số liệu ngày hôm nay cho thấy 1.5504 người, đa số là từ Phi Châu và Trung Đông, đã vào Âu Châu qua những tuyến đường bất thường trên bộ và trên biển, cao hơn 4 lần so với năm ngoái. Người tị nạn từ Syria chiếm khoảng phân nửa số người vừa kể, tiếp đến là những người của hai nước cũng bị chiến tranh tàn phá là Afghanistan và Iraq. Những người tị nạn đã tràn vào Hy Lạp, Bulgaria, Ý, Tây Ban Nha, Malta và đảo Sip trong năm 2015, với trong đó có hơn 800.000 người tới Hy Lạp bằng đường biển. Có khoảng 3.600 người đã bị thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt Địa Trung Hải. Tổ chức di dân quốc tế cho biết chưa đầy 35.000 di dân, chiếm khoảng 3%, đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp và Bulgaria bằng đường bộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam. Mỹ lên án Việt Nam giam giữ nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Hoa Kỳ hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại sâu xa về việc một luật sư binh vực cho nhân quyền bị nhà cầm quyền giam tù và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.
We are deeply concerned by the arrest of human rights advocate Nguyen Van Dai.
Chúng tôi hết sức lo ngại về việc nhà tranh đấu cho nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị chính quyền bắt giữ theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Hai. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, người trước đó trong tháng này bị những tên côn đồ không rõ lai lịch đánh đập, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ hồi tuần trước vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Đây là diễn biến mới nhất mà các nhóm binh vực cho nhân quyền quốc tế gọi là hành động đàn áp tiếng nói chỉ trích đáng báo động của chính phủ Việt Nam.
We urge Vietnam to ensure its laws and actions are consistent with its international obligations and commitments.
Chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bảo đảm luật lệ và hành động của họ phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế của họ và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do không điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Các nhà lập pháp Mỹ hồi tuần trước đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam về vụ trấn áp những tiếng nói bất đồng mới nhất này. Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các dân biểu Chris Smith, Zoe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Thông cáo nói, vụ bắt giữ này là vụ việc mới nhất của một loạt những hành động hung bạo do chính quyền bảo trợ nhắm vào luật sư Đài, trong đó có vụ hành hung dữ dội của nhân viên an ninh thường phục trước đây trong tháng này, và án tù 4 năm được tuyên không lâu sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Các tổ chức binh vực nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF cực lực chỉ trích chính phủ Việt Nam về hành động đàn áp này và kêu gọi trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Đài. Luật sư Nguyễn Văn Đài là một cựu tù nhân lương tâm được quốc tế biết tiếng, người thành lập Ủy ban Nhân quyền tại Việt Nam hồi năm 2006. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông thọ án tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau các hoạt động cổ suý dân chủ bao gồm tổ chức các lớp học miễn phí về nhân quyền cho giới trẻ. Sau khi ra tù, ông lập hội Anh Em Dân Chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực giáo dục ý thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Mặc dù đã có những cải cách sâu rộng về kinh tế và gia tăng nhận thức về các thay đổi xã hội, trong đó có quyền người đồng tính luyến ái, Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam tiếp tục thắt chặt kiểm duyệt truyền thông báo chí và dứt khoát không dung chấp tiếng nói bất đồng. Quan hệ giữa Việt Nam và nước cựu thù Mỹ trong mấy năm qua đã nồng ấm lên, nhất là kể từ khi hai bên cùng chia sẻ mối quan tâm chung về thái độ gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và mong muốn của Washington hoàn tất Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đầy tham vọng. Washington đã tháo dỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí tồn tại từ rất lâu cho Việt Nam. Nhưng việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này phụ thuộc một phần vào thành tích cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Nhóm tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng Việt Nam giam cầm ít nhất 130 tù nhân chính trị. Human Rights Watch nói số vụ truy tố và kết tội mang động cơ chính trị có phần giảm xuống trong năm nay. Nhưng nhóm này xem đó là một nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm mưu tìm những ưu đãi cho các thỏa thuận thương mại,
chẳng hạn như Hiệp ước TPP mà Việt Nam là một đối tác. Ủy ban bảo vệ ký giả nói Hà Nội không thể dùng mãi những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần để đổi lấy các quyền lợi thương mại, rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện vì cộng đồng quốc tế hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam.
Trung Quốc nhắc lại rằng họ không chấp nhận và cũng sẽ không tham gia vụ kiện của Philippines về Biển Đông và kêu gọi Philippines từ bỏ ảo tưởng và quay trở lại các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói trong buổi họp báo thường kỳ rằng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc nên được quyết định bởi tất cả người dân Trung Quốc và không có người hoặc tổ chức nào khác có quyền xử lý. Nhận định của ông Hồng Lỗi được đưa ra để đáp lại câu hỏi liên quan đến vụ kiện của Philippines tại Tòa án Quốc tế La Hay. Ông Hồng cho biết, lập trường của Trung Quốc trong vụ Biển Đông dựa trên một cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc và sẽ không thay đổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại phiên tòa, Philippines phớt lờ sự thật, công lý, pháp luật quốc tế và đã tìm cách phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo ở Biển Đông, cũng như hiệu lực pháp lý của tuyên bố Cairo và tuyên bố Potsdam. Ông Hồng nói, điều này cho thấy bản chất của việc tranh chấp trên Biển Đông của Trung Quốc và Philippines là tranh chấp lãnh thổ. Theo ông Hồng, tòa án trọng tài được thiết lập theo đề nghị của Philippines không có thẩm quyền trong trường hợp này. Các trọng tài nhắm đến việc phủ nhận chủ quyền Biển Đông và lợi ích hàng hải của Trung Quốc thay vì giải quyết tranh chấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận kết quả của các giải pháp do một bên thứ ba trong việc tranh chấp lãnh thổ và hối thúc Philippines thay đổi đường hướng và quay lại đàm phán. Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế La Hay vào đầu năm 2013. Trung Quốc đã từ chối tham gia tố tụng, giữ vững quan điểm rằng vụ việc sẽ phải được giải quyết bởi các nước có liên quan trực tiếp thông qua tham vấn và đàm phán. Trước đó vào tháng 7 năm nay, Trung Quốc cũng đã có động thái tương tự khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh tái khẳng định lập trường phản đối phiên tòa và cho biết nước này sẽ không bao giờ chấp nhận những cố gắng đơn phương nhằm dựa vào bên thứ ba để giải quyết tranh chấp.
Việt Nam nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 do Nga chế tạo vào đầu năm 2016. Chiếc tàu ngầm thứ 5 lớp Kilo mà Việt Nam đặt mua của Nga rời một hải cảng của Đan Mạch hôm Chủ nhật, bắt đầu chuyến hải hành một tháng rưỡi đến Việt Nam. Báo The Diplomat loan tin rằng tàu ngầm HQ-186 được chở trong khoang tàu vận tải Rodok Star của Hà Lan, rời St. Petersburg, Nga và ghé cảng Skagen ở miền Bắc Đan Mạch hôm 19 tháng 12. Theo lịch trình, tàu Rodok sẽ đến Singapore vào ngày 29 tháng Giêng năm tới trước khi về đến cảng Cam Ranh. Nhật báo này cũng nói rằng tàu ngầm HQ-186 được chạy thử nghiệm ở biển Baltic hôm 8 tháng 6. Trước đó vào tháng 7, Việt Nam đã nhận chiếc tàu ngầm thứ tư lớp Kilo đặt mua của Nga mang số hiệu HQ-185. Báo Thanh Niên của Việt Nam nói rằng, theo tin của diễn đàn Airbase Nga, hôm 19 tháng 12, tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu có chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên sau khi được hạ thủy ngày 28 tháng 9 năm 2015 tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg. Đây là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 cuối trong số 6 chiếc Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la ký vào cuối năm 2009. Ngoài việc đóng tàu ngầm, phía Nga còn xây dựng trung tâm huấn luyện và bảo dưỡng tàu ngầm tại Cam Ranh, đào tạo huấn luyện sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm Việt Nam tại Học viện Hải quân NG Kuznetsov ở St. Petersburg. Tàu ngầm lớp Kilo được xem là tàu ngầm chạy bằng diesel yên lặng nhất, được thiết kế để chống chiến hạm và tàu ngầm rất hữu hiệu. Hãng thông tấn Reuters hồi tuần trước nói rằng các giới chức ở Hà Nội cho hay chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên của Việt Nam đã bắt đầu tuần tra ở Biển Đông. Đợt giao khí tài mới nhất này diễn ra giữa lúc những tranh chấp về chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tăng cao. Mới tuần trước, Việt Nam cực lực phản đối việc Trung Quốc xây một trạm tiếp nhiên liệu và các trường học tại các hải đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà hai bên đang tranh chấp trên Biển Đông.
Hai người Hàn Quốc bị Việt Nam phạt tù vì vi phạm quy định về an toàn lao động. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hôm 21 tháng 12 tuyên phạt tổng cộng 144 tháng tù giam đối với 4 bị cáo, 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ sập giàn giáo tại công trường Fosoma Hà Tĩnh hôm 25 tháng 3 năm 2015, làm 13 người chết và 29 người bị thương. Tin của hãng AP nói, hai bị cáo người Hàn Quốc, ông Kim Jong-wook, 43 tuổi, và ông Lee Jae-myung, 62 tuổi, và hai người Việt là ông Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, và Nguyễn Thái Đức, 30 tuổi, làm việc tại công trình xây dựng cảng biển ở một khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Samsung C&T, chi nhánh của tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc, là chủ thầu của công trình này. Ông Kim Jong-wook, nguyên chỉ huy trưởng công trình, lãnh án 42 tháng tù giam. Đốc công Lee Jae-myung, 36 tháng tù. Nguyễn Anh Tuấn, tổ trưởng, tổ vận hành hệ thống thủy lực, 36 tháng tù giam. Và Nguyễn Thái Đức, công nhân phụ trách kích thủy lực, 30 tháng tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tối 25 tháng 3, khi 43 công nhân đang làm việc trên hệ ván khuôn trượt do ông Lee Jae-myung làm đốc công, đang trong quá trình hạ giàn bỗng phát ra tiếng động mạnh, giàn giáo rung lắc có nguy cơ gây mất an toàn. Công nhân đang làm việc trên giàn hoảng sợ, ngừng làm việc chạy về phía hai bên cầu thang bộ. Ông Kim Jong-wook và ông Lee Jae-myung đi lên giàn kiểm tra công việc nhưng không tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến mất an toàn lao động để cho ngừng vận hành mà yêu cầu các công nhân trở lại vị trí tiếp tục làm việc. Lúc này, ông Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức phát hiện kích thủy lực bị tụt xuống khoảng 15cm so với các kích thủy lực khác, nhưng không báo cáo với ông Kim Jong-wook mà tự ý nâng các kích này lên ngang bằng các kích khác. Do không được cảnh báo nên toàn bộ công nhân trên giàn tiếp tục làm việc cho đến khi toàn bộ hệ ván khuôn trượt đổ sập xuống đất từ độ cao khoảng 20m, làm 13 người chết, 29 người bị thương.
Thưa quý vị, châu Á tăng chi vào khí cụ quân sự trong lúc chú ý ngày càng tập trung vào các vụ tranh chấp lãnh hải ở biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như sự quan ngại ngày càng nhiều về sự bành trướng của quân đội Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi bài tường trình do Khánh An và Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Hồi đầu năm nay, Tổ chức Tình báo Phòng vệ Sách lược còn gọi là DSI, có trụ sở ở London, báo cáo rằng châu Á dẫn đầu thế giới về mức tăng chi quốc phòng và mức chi của các nước dành cho tàu ngầm đứng đầu danh sách. Các chuyên gia phân tích của DSI nói thị trường tàu ngầm Á Châu đang trị giá trên 7 tỷ đô la, nhưng đến năm 2015 sẽ tăng lên đến 11 tỷ. Điều đó có thể có nghĩa là vượt qua châu Âu trong tư cách thị trường tàu ngầm lớn hàng thứ nhì thế giới, ngay sau Hoa Kỳ. Chuyên gia Sarvan Kumar Gorantala của DSI nói Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và Nam Triều Tiên là những nước chính mua tàu ngầm giữa những lo ngại về những đe dọa và xung đột hàng hải có thể xảy ra ở Biển Đông, cũng như ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ông Gorantala nói, sự kiện Trung Quốc ngày càng hung hăng trong những vụ tranh chấp về Biển Đông, cùng với việc hiện đại hóa đội tàu ngầm của Trung Quốc đã dẫn đến nhu cầu về tàu ngầm của Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Australia và Việt Nam. Nhật Bản đã có hành động mua vũ khí của nước ngoài, chủ yếu cho các tàu ngầm lớp Soyuz của họ. Nhiều nước đang có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và Biển Hoa Nam cũng đã mua máy bay trinh sát. Trong những nhận định gửi qua email cho đài VOA, ông Gorantala nói sự cạnh tranh giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Malaysia trong việc khẳng định chủ quyền các tài nguyên thiên nhiên gồm dầu khí ở Biển Đông đang thúc đẩy nhu cầu. Thái Lan sắp mua 3 tàu ngầm điện chạy bằng diesel của Trung Quốc để theo kịp khả năng hải quân của Việt Nam. Năm 2009, Việt Nam mua 3 chiếc tàu ngầm tấn công Kilo do Nga chế tạo và còn đặt mua thêm 3 chiếc nữa trong một thỏa thuận 2 tỷ 600 triệu đô la. Philippines và Indonesia cũng đã có hành động mua các tàu ngầm lớp Kilo do Nga chế tạo vào lúc Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng. Hoa Kỳ vẫn là thị trường tàu ngầm lớn nhất, với mức chi dự trù tăng thêm 102 tỷ đô la trong vòng thập niên tới.
Trung Quốc lâu nay vẫn đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng trong mấy năm vừa qua đã tăng tốc một chương trình xây đảo mà nhiều nước lo ngại đang quân sự hóa một khu vực thiết yếu cho hàng hải quốc tế. Bắc Kinh nay có 7 hòn đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa, kể cả việc xây dựng một phi đạo dài 3.000 mét tại một địa điểm. Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quốc phòng thuộc trường Đại học New South Wales ở Australia, nói rằng sách lược của Việt Nam trong việc đối phó với vụ xung đột là tìm cách giữ các lực lượng tấn công của Trung Quốc càng xa bờ biển Việt Nam càng tốt. Giáo sư Thayer nói, những cuộc xung đột về Biển Đông đã dẫn tới việc hiện đại hóa chưa từng thấy trong các lực lượng hải quân và không quân của Việt Nam. Kể từ năm 2008, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận một tàu chiến BPS-500 loại nhỏ và hai tàu chiến thám thính hạng 3.9 có phi đạn hướng dẫn, vũ trang bằng các phi đạn chống tàu Uran-3M-24. Các tàu ngầm quy ước hạng Kilo được vũ trang bằng phi đạn chống tàu và phi đạn cruise tấn công trên bộ và được sự yểm trợ bằng 4 tàu chiến loại nhỏ có phi đạn hướng dẫn, 5 tàu chiến các loại và 6 tàu fast attack có phi đạn chống tàu. Ông Thayer nói, Việt Nam không nhắm vào một chiến tranh quy ước hay một cuộc chiến tranh chớp nhoáng với Trung Quốc, mà nhắm vào một cuộc bùng nổ xung đột ở mức độ thấp hơn nhiều, nhưng tìm cách thủ thế để có thể ngăn chặn Trung Quốc thực sự gây thiệt hại. Trong các nhận định qua email, ông Trương Bảo Huy, một giáo sư khoa học chính trị tại Trường Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông, nói tiềm năng xung đột ở Biển Đông tùy thuộc vào cách thức Trung Quốc có thể phản ứng trước những cuộc tuần tra tự do hàng hải của Hoa Kỳ xâm nhập lãnh hải mà Trung Quốc đòi chủ quyền quanh các bãi cạn và bãi đá. Trong những tháng gần đây, tàu bè và máy bay của Hoa Kỳ đã đi lại bên trong vùng đặc khu kinh tế 22 km ngoài khơi mà Trung Quốc nhận là thuộc quyền sở hữu của những hòn đảo nhân tạo của họ. Washington và các nước trong khu vực không công nhận các khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh và nói các nỗ lực của Trung Quốc đang gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và ngư nghiệp. Ông Trương Bảo Huy nói những hành động như thế phản ánh tính khả tín săn đe của Trung Quốc. Ông Trương nói, vào một thời điểm nào đó, họ có thể buộc phải tiến hành một số biện pháp cụ thể để đáp lại việc tàu bè Hoa Kỳ đi qua. Có thể là khởi đầu cho một hiện tượng leo thang không cố ý.
Ông Trương nói có một cuộc chạy đua tàu ngầm trong khu vực đánh dấu một phản ứng bất cân xứng đối với tình trạng thiếu quân bình lực lượng để các nước nhỏ từ Việt Nam cho đến Australia sẽ tiếp tục cải tiến các khả năng tàu ngầm của họ chống lại một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Ông Colin Koh, một giảng viên nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam của Singapore, nói rằng việc củng cố tàu ngầm nhằm cung cấp một vũ khí cho người yếu chống lại kẻ mạnh. Ông Koh nói với đài VOA rằng các tàu ngầm cấu thành một trong những lĩnh vực trọng điểm chính của việc củng cố khả năng. Các tàu ngầm đi vào hoạt động trong tương lai gần sẽ lớn hơn những tàu thường hoạt động trong khu vực và đương nhiên được vũ trang và thiết bị tốt hơn. Nhưng ông Koh nói, lúc đó, các hải quân cần khắc phục nhiều thách thức, gồm cả các vấn đề tài chính, kỹ thuật, hậu cần và nhân lực của các hoạt động tàu ngầm. Theo ông, không phải tất cả những nước mua tàu ngầm nhất thiết phải làm chủ được nghệ thuật chiến tranh dưới mặt nước.
Việt Nam đã quay qua Ấn Độ trong việc huấn luyện 500 nhân viên làm việc với tàu ngầm tại một trường chiến tranh dưới mặt nước kể từ khi tiếp thu 3 chiếc tàu ngầm tấn công Kilo do Nga chế tạo. Giáo sư Thayer của Trường Đại học New South Wales nói, vấn đề đối với Việt Nam là tình trạng thiếu kinh nghiệm chiến đấu và thiếu huấn luyện hữu hiệu khi có những lực lượng đối kháng. Ông nói, nay ít nhất Việt Nam sẽ có khả năng làm được một thứ, đó là gửi các tàu ngầm Kilo ra biển và tự đi truy lùng và học cách tìm và định vị các tàu ngầm. Nhưng ông Thayer nói Việt Nam cần phải theo đuổi các chương trình có sự tham gia của các nước bạn. Một điều mà cho tới nay họ vẫn lưỡng lự. Sách lược của Việt Nam là củng cố khả năng khiến cho Trung Quốc phải nghĩ lại về thái độ hăm dọa kiểu đó.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Afghanistan hôm thứ Hai nói với Hội đồng Bảo an rằng có một sự xuống cấp về an ninh tại quốc gia này vài giờ sau khi một kẻ nổ bom tự sát của Taliban giết chết 6 binh sĩ Mỹ trong một vụ tấn công vào một đoàn tuần tiễu của Liên minh NATO. Theo lời đặc sứ Nicholas Haysom, thì binh sĩ Afghanistan đang hoạt động vượt khỏi năng lực của mình và họ cần được giúp đỡ nhiều hơn về mặt hậu cần và hành chính và cần có những nỗ lực khác để nâng cao tinh thần chiến đấu. Ông cũng nói rằng chính phủ đoàn kết cần phải chứng tỏ là họ hoạt động có hiệu quả hơn vào năm tới. Một năm đã trôi qua kể từ khi Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo chấm dứt sứ mạng tác chiến ở Afghanistan và chuyển đổi thành một lực lượng chuyên huấn luyện và cố vấn cho Afghanistan. Các tổ chức nhân quyền hàng đầu thế giới đang thúc giục Hoa Kỳ cung cấp sự nương náu khẩn cấp cho những người cầm bút Bangladesh bị các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công vì quan điểm thế tục của họ. Các tổ chức trong đó có Trung tâm Văn bút Hoa Kỳ, Human Rights Watch Freedom House và Hội Nhà báo Không Biên giới đã yêu cầu như vậy trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chỉ riêng trong năm nay đã có 4 blogger và một nhà xuất bản bị giết hại ở Bangladesh và mấy mươi người khác bị các nhóm Hồi giáo công khai đe dọa. Lá thư này cho biết tình hình ở Bangladesh là cực kỳ nguy hiểm cho các nhà cầm bút có quan điểm thế tục và họ thúc giục chính phủ Mỹ cung cấp cho những người này sự bảo vệ nhân đạo. Một tòa án ở Bắc Kinh ngày hôm nay tuyên bố luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc là ông Phố Chí Cường phạm tội kích động hận thù sắc tộc và kiếm chuyện gây gỗ, nhưng họ chỉ phạt ông 3 năm tù treo, và điều này có nghĩa là ông có thể được trả tự do trong 10 ngày nếu ông quyết định không kháng án. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay loan tin là tòa án trung cấp số 2 ở Bắc Kinh phán quyết rằng ông Phố có tội dựa vào nhiều bài ông đăng trên trang mạng truyền thông xã hội của Trung Quốc. Các bài này bị cáo buộc là chỉ trích chính phủ và các giới chức, trong đó có các chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng và Tân Cương. Các tổ chức nhân quyền đã lên án phán quyết mặc dù ông William Nee của Hội Ân xá Quốc tế nói rằng ông Phố từng có mối rủi ro là sẽ bị tuyên án nặng hơn nhiều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng thẩm quyền tư pháp của Trung Quốc đã xử lý vụ việc theo đúng luật pháp và cá nhân có liên quan đã chấp nhận là ông ta có tội như cáo trạng và đã xin lỗi. Trong phiên tòa công khai hồi tuần trước, ông Phố chỉ bày tỏ thiện chí xin lỗi đối với bất cứ ai đã bị xúc phạm vì điều ông gọi là những nhận định sắc bén, chua cay và đôi khi thô tục của ông, và ông nhấn mạnh rằng những hành động của ông không đáng bị ra tòa. Mặc dù ông Phố cho rằng các hành động của ông phải được bảo vệ theo quy định của Hiến pháp Trung Quốc về quyền tự do phát biểu, nhưng ông nói với tòa ngày hôm nay rằng ông không có ý định kháng cáo. Sáu tháng sau khi một hỏa tiễn của SpaceX bị nổ tung sau khi được phóng đi, thì công ty tư nhân này đã thực hiện lại các hoạt động hồi tối thứ hai với một vụ phóng ngoạn mục vào ban đêm và một cuộc hạ cánh có tính chất lịch sử của hỏa tiễn tầng 1. Hỏa tiễn Falcon đã được phóng đi từ trung tâm không gian ở mũi Canaveral ở Florida để đưa 11 vệ tinh nhỏ của công ty viễn thông Opcom vào quỹ đạo thấp. Khoảng 2 phút sau khi bay lên thì phần thứ nhất của hỏa tiễn đã tách khỏi phần thứ nhì và bắt đầu quay lại trái đất trong một vụ hạ cánh có kiểm soát. Không lâu sau đó thì các chuyên viên kiểm soát phi hành và nhân viên tại trụ sở chính của SpaceX ở California đã reo hò mừng rỡ khi hình ảnh của máy thu hình cho thấy hỏa tiễn đã hạ cánh một cách chính xác tại một nơi trước đây từng là nơi phóng phi đạn của không quân Mỹ, nằm cách dạng phóng hỏa tiễn khoảng 9 km. Đây là lần đầu tiên một chiếc hỏa tiễn phóng vào quỹ đạo quay về trái đất trong một vụ hạ cánh có kiểm soát. Công ty Blue Origin, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân khác do người sáng lập Amazon là ông Jeffrey Bezos làm chủ, hồi tháng trước đã thực hiện một vụ hạ cánh thành công cho hỏa tiễn sau chuyến bay chưa tới quỹ đạo. Những cố gắng trước đây của SpaceX, trong đó có việc cho hỏa tiễn đáp xuống một xà lan trên biển, đã thất bại. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ chưa chính thức chọn ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, nhưng điều đó không ngăn được hai ứng viên dẫn đầu của đôi bên là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã kết lẫn nhau một cách kịch liệt. Hôm thứ Hai đã bắt đầu với việc ông Trump gọi bà Clinton là một kẻ nói láo và ông đòi bà xin lỗi về tuyên bố mà bà đưa ra trong cuộc tranh luận của phe Dân chủ hôm thứ Bảy là phiến quân của nhà nước Hồi giáo đang dùng video của những phát biểu của ông như một công cụ để tuyển mộ. Bằng vận động của bà Clinton sau đó nói họ không biết có video cụ thể nào hay không, nhưng phát biểu của ông Trump về người Hồi giáo đang giúp ích cho các phần tử thánh chiến. Ông Brian Fallon, người phát ngôn của bà Clinton, nói với đài CNN là bà Clinton sẽ không xin lỗi ông Trump vì đã nêu ra một cách chính xác là những luận điệu thù hằn của ông ấy chỉ giúp cho nhà nước Hồi giáo tuyển mộ thêm các phần tử khủng bố mà thôi. Ông Trump đã lại nêu lên vấn đề này hồi tối thứ Hai tại một cuộc vận động của ông ở Chicago. Nhà tỷ phú địa ốc này cũng nói tới cuộc bầu cử năm 2008 khi Tổng thống Barack Obama đánh bại bà Clinton để được đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên Tổng thống. Ông Donald Trump là người bị chỉ trích về những phát biểu thô bỉ về phụ nữ. Tôi hôm qua đã dùng một từ ngữ rất thô tục để mô tả việc bà Clinton bị thua trong một cuộc chạy đua với ông Obama mà trước đó nhiều người tin là bà sẽ thắng. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ chọn ứng cử viên của đảng vào tháng 7. Cả ông Trump lẫn bà Clinton đều dẫn đầu trong cuộc đua trong đảng của họ với tỷ lệ chênh lệch khá cao. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò toàn quốc về trường hợp hai nhân vật này sẽ đối đầu với nhau trong cuộc tổng tuyển cử cho thấy là bà Clinton đánh bại ông Trump với mức chênh lệch 6%.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, mặc dù chiếm một nửa lực lượng lao động trên khắp thế giới, phụ nữ chỉ chiếm 1/4 các công việc trong các lĩnh vực được biết đến với tên gọi là STEM, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Nhưng một chương trình ở Indianapolis, bang Indiana, đang được thực hiện nhằm thay đổi tình trạng đó bằng cách để cho các em gái phụ trách cuộc thi robot. Mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này qua tường trình của thông tin viên Erica Celeste, gửi về từ trường trung học Perry Meridian do Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Chào mừng quý vị đến với câu lạc bộ Cyber Blue. Cũng giống như nhiều câu lạc bộ robot của trường trung học khác, các thành viên làm việc trong một studio vừa giống như một xưởng sửa chữa máy móc, vừa giống như một sàn thi đấu. Trong khi câu lạc bộ 45 thành viên này gồm cả nam lẫn nữ, chỉ có các nữ thành viên vận hành robot trong ngày hôm nay. Lý do là bởi vì hồi gần đây, họ đã khởi xướng và tổ chức một sự kiện có tên gọi là IndyRich hay Indianapolis Robotics All Girls Event. Một cuộc tranh tài mà chỉ có con gái mới được phép điều khiển robot. Các thành viên nam có tham gia giúp đỡ, nhưng các nữ sinh như học sinh năm cuối Elizabeth Bremer mới là người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.
We started this because we thought it was important that girls got into it, not that they can't when boys are there, but some maybe feel like they can't step up.
Chúng em khởi xướng sự kiện này bởi vì chúng em nghĩ việc các bạn gái tham gia vào khoa học là rất quan trọng, không phải vì có con trai ở đó mà họ không thể tham gia, nhưng là vì có thể có một số bạn cảm thấy rằng họ không thể tiến lên khi con trai làm những thứ như thế này.
Giống như nhiều cuộc thi robot khác, mục tiêu là làm sao robot có thể nhặt và chuyển đồ đạc tới một khu vực cụ thể để ghi điểm. Trong khi đó, những robot khác phải cố gắng ngăn không cho điều đó xảy ra. Học sinh năm 2 Olivia Sheck là một trong những người điều khiển robot tại cuộc thi này. Em cho biết.
I felt a lot more stress taken off of me because I was with the girls and I felt like
em cảm thấy ít stress hơn rất nhiều bởi vì khi em tham gia với những bạn nữ khác thì các bạn ấy không tạo áp lực nhiều cho em như các bạn nam.
Câu lạc bộ Cyber Blue lần đầu tham gia vào một sự kiện toàn nữ năm ngoái ở bang Michigan và đạt được thành tích khá tốt.
Competitions are really fun for us because you get to see other teams' robots and
các cuộc thi đều rất vui bởi vì bạn được nhìn thấy robot của các đội khác. Bạn được xem cách họ làm việc và học hỏi thêm về các ý tưởng, như kiểu, ồ, chúng ta đáng lẽ cũng có thể làm như vậy.
Nữ sinh năm 2 Raven Blackie, người đã góp mặt trong cuộc thi lần đó, cho rằng thành công mà đội của em đạt được tại sự kiện có thể là một trong những lý do khiến số lượng nữ sinh gia nhập câu lạc bộ Cyber Blue đã tăng gấp đôi trong năm nay, từ 7 lên 13. Cố vấn trưởng của câu lạc bộ Chris Foods với công việc chính tại công ty Rolls-Royce nói rằng mục đích quan trọng nhất của việc thành lập những câu lạc bộ như Cyber Blue là để học sinh có thêm hứng thú về khoa học, kỹ thuật và suy nghĩ về những triển vọng nghề nghiệp trong những ngành này. Để giúp họ bước tới gần mục tiêu đó, các học sinh phải trải qua một quá trình khắt khe để gia nhập đội tuyển, từ việc điền đơn cho tới viết resume và phỏng vấn.
We run like a small business. So the students apply to interviews and every year they do that. So the students they're returning year after year.
Chúng tôi vận hành như một công ty nhỏ. Học sinh đăng ký, phỏng vấn và năm nào cũng làm như thế. Rồi những học sinh quay trở lại những năm sau tiếp, sẽ trải qua cùng một quá trình. Nhiều học sinh nói với chúng tôi rằng sau khi trải qua một vài cuộc phỏng vấn để tham dự cuộc thi robot, cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của họ chỉ như một cái phẩy tay.
Học sinh năm 3 Katie Boyce nói rằng khi mới nghe về đội tuyển robot, em không hề có ý định muốn tham gia, cho tới khi em nhận ra rằng các thành viên trong đội tuyển cũng tham gia vào những đội tuyển phụ khác như thiết kế, điện tử, lập trình hay giao tế.
But I was like, you know, I don't want to do that. But my first year I got here and I was like, oh, there's other stuff I can do. Like it's not just about the robot.
Năm đầu tiên khi em vào trường, em thấy là ồ, còn nhiều thứ khác mà mình cũng có thể làm, không chỉ có robot mà thôi.
Nhờ vào câu lạc bộ Cyber Blue, Kitty giờ đây đã biết rằng em muốn theo đuổi ngành giao tế, trong khi Olivia muốn nghiên cứu máy móc tàu vũ trụ cho cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Còn Raven có thể sẽ hướng tới lĩnh vực thiết kế xe hơi, và Elizabeth đang cân nhắc việc trở thành một kỹ sư. Những cô gái này sẽ cùng với những đồng đội nam của họ tham gia vào mùa giải robot vào tuần đầu tháng giêng năm tới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, câu lạc bộ Cyber Blue hy vọng sẽ có thể góp mặt tranh tài tại giải vô địch thế giới được tổ chức ở thành phố St. Louis vào mùa xuân. Và có lẽ lần này, các cô gái sẽ lại có dịp cầm trong tay bảng điều khiển robot.
Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Tiếp nối chương trình là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích.
Xin chào MC Tấn Trường, kính chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Đích, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ Liên và thưa bác sĩ Đích, là trên đường dây hiện nay thì có thính giả là bà Nguyễn Thị Bình ở bang Colorado. Xin bà Bình nói chuyện với hai bác sĩ ạ.
Dạ, thưa, tôi sẵn sàng ạ.
Dạ, xin chào bà Bình ạ. Vâng, thưa tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Dạ, xin bà đặt câu hỏi ạ. Vâng.
Dạ, thưa, cái câu chuyện nó cũng hơi dài dài. Là dạ. Cách đây cả nửa năm á, thì tôi cũng bị đau nhức ở trên đầu đó. Thế rồi từ vai đó, từ cánh tay á, nó lên lên vai rồi lên đầu, nhưng mà nó không có nặng lắm, thì chịu đựng được. Thế mà khi mà nó đau nhất, nó cứ như là giật, nó như là cắn cắn vậy đó. Chứ nó không phải là nó êm, nó cứ như giật, cắn cắn. Thế về sau nó quá tệ, thì tôi phải đi bác sĩ của tôi. Thì bác sĩ cứ cho là tôi bị stress, depression, không có chữa gì về cái bệnh nhà đau cả. Nó cứ cho tôi hết thuốc này, thuốc kia, mà tôi uống mấy cái thứ đó, tôi đã trình bày đó. Thì nó có cái side effect rất là nặng. Như là uống một thứ thì nó chảy máu, mũi chảy máu lỗ đít. Theo cậu uống thứ thì người nó rừng rực, nó nóng á. Tôi phải dùng nước lạnh thấm vào hai tay để cho nó bớt nóng đi. Thành tôi bỏ mấy cái thứ đó. Thế cũng không có thuốc gì cả. Hai bác sĩ mà chẳng có thuốc gì cho tôi đau cả. Tôi mới tìm lại thuốc cũ. Vì năm 2008 tôi cũng có bị spasm. Thế thì thấy cái thuốc là methocarbamol. Tôi uống đại, tôi nói sự thật, tôi uống đại. Cứ 500mg, cứ 2 viên. Cứ mỗi 6 giờ tôi theo cái toa cũ thì tôi thấy nó cũng đỡ nhiều lắm.
Dạ.
Tôi thấy nó đỡ nhiều lắm, thì hôm nay nó đỡ. Thì bác sĩ hôm qua tôi mới đi bác sĩ, thì bác sĩ cho tôi bảo là bỏ cái thuốc 2008 đi, mua cái thuốc methocarbamol đó, mới. Thì nói là uống một viên thôi. Thì tôi cũng uống vậy. Nhưng mà hình như là nó không có dứt, nó vẫn cứ kéo dài. Thì tôi cũng không hiểu nó phải xử trí như thế nào nữa.
Dạ, thưa bạn.
Vâng, xin ngắt lời. Thưa bà Bình, bà có thể nào để cái điện thoại tắt cái speakerphone đó và nói thẳng điện thoại vào, để thẳng điện thoại vào trong tai nói, tại vì nó bị những cái tiếng vọng mà nó chậm pha đó.
Vâng.
Vâng, bà làm sao bà tắt cái speakerphone của cái điện thoại của bà giúp ạ?
Tại vì này.
Vâng,
cái điện thoại này á.
Vâng.
Hoặc là hiện giờ bà cái điện thoại của bà đang ở kế cái máy computer hay là cái máy radio mà bà đang nghe chương trình trực tiếp của chúng tôi đó. Chúng tôi cũng cảm ơn là bà đang theo dõi chương trình trực tiếp này. Nhưng mà bà làm sao nếu không tắt speakerphone thì bà để cái volume của cái máy mà bà đang nghe là cái computer đó cho nó về số 0 dùm, tức là không nghe cái âm thanh khác dùm ạ.
Vâng, vâng. Bây giờ nghe rõ chưa ạ?
Vâng, nghe rõ rồi.
Vâng, tôi nghe rõ.
Xin mời bác sĩ, xin mời bác sĩ Liên và bác sĩ Đức.
Dạ, thưa tôi là bác sĩ Liên ạ.
Dạ.
Tôi xin hân hạnh kính chào bà.
Dạ,
và tôi cũng mong rằng là được dùng cái lời chào thông thường trong văn hóa Việt Nam của chúng ta đó.
Vâng.
Là cầu mong bà mạnh giỏi. Thế mà chúng ta đang bàn về một vấn đề nhức đầu. Thế bây giờ bà cho tôi xin được hỏi bà câu hỏi thế này. Là bà có nói là 2008 đó. Bà cũng đã có một lần nhức mỏi như vậy.
Vâng, bác sĩ nói là tôi phải uống cái thứ gọi là spasm đó.
Vâng, thế thưa bà, nhưng mà cái lần này đó, thì bà đau nó dữ dội hơn và nó kéo dài hơn. Có phải như vậy không thưa bà?
Vâng ạ.
Vâng, cái thứ hai tôi muốn hỏi thăm bà là bên ngoài cái chuyện đau đó, bà có cảm thấy như là người bà nó như là cái sức khỏe nó giảm đi, rồi người nó uể oải, nó mệt mỏi, nó chán nản. Và bà có thể bà cảm thấy nó hơi nóng một chút, không phải là cơn sốt. Bà có cái cảm giác như vậy không thưa bà?
Tôi có cảm tưởng là trong người nó nóng.
Đúng
như vậy. Nhiệt độ thì không thấy,
vâng.
Chỉ có 97, 98 thôi.
Vâng.
Nhưng mà mình có cảm tưởng như mình bị nóng á.
Đúng như vậy
nhiệt độ thì không có thấy nó hơn gì cả. 97, 98, ít khi tới 99 lắm.
Vâng. Thế thì tôi muốn hỏi thăm bà một chút xíu nữa là thế này, là tôi chắc chắn là các bác sĩ đã có những cái chẩn đoán và có những cái chụp hình như thí dụ như là CT hay là chụp đầu nọ kia đó.
Có.
Vâng, thì bà thấy kết quả như thế nào ạ?
Tôi đi nhà thương 2 lần, chụp hình phổi, rồi chụp hình đầu gọi là scan đó, CAT scan
vâng.
gì đó. Thế rồi gần đây thì bác sĩ gửi tôi sang nhà thương chụp hình vai, chụp hình
vâng.
cổ, tất cả đều normal.
Vâng, vâng, thưa bà bây giờ thế này.
Vâng.
Thì trong cái bệnh sử mà bà vừa cho biết đó, thì với cái quan điểm trên y học thường thức đó, thì tôi phải thưa với bà thế này. Cái này tôi nghĩ là không phải lo depression và anxiety, mà cái depression tức là trầm cảm và lo lắng đó, nó cũng là một cái triệu chứng của cả cái chứng bệnh của bà mà thôi, chứ nó không phải là nguyên do đâu. Bởi vì bà đã dùng thuốc về trầm cảm, về lo lắng, nhưng mà nó không có hết. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cái việc mà bà đi làm CT scan đó, thì nó giúp để mà phân biệt là bà không có một cái bướu, một cái cục ung thư ở trong óc, ở trong đầu. Đó là chuyện tốt. Nhưng mà về cái nguyên do mà gây ra nhức đầu dữ dội của bà đó, thì nó còn có cái nguyên do thí dụ như là nó nở cái mạch máu ở trong đầu mà người ta gọi là aneurysm đó. Thì cái đó thì CT scan chưa có phân biệt rõ ràng được.
À.
Nhưng mà theo cái bệnh sử bà cho đó, thì tôi nghĩ tôi lại không lo về cái mặt đó. Bởi vì CT scan bình thường là một. Thứ hai nữa là triệu chứng bà cho biết là nó từ vai, nó từ ngang cổ, đi lên đến đỉnh đầu và cái đau một cách dữ dội như vậy, thì tôi nghĩ đến một cái bệnh chứng khác mà cái bệnh chứng đó gọi tắt thì nó là, thứ nhất nó là một cái thứ nó giống như là thứ phong thấp vậy đó, mà ở trong từ ngữ của y học thì gọi là polymyalgia rheumatica đó, thì cùng cái nghĩa với nó đó. Thì nó có một cái chứng nữa mà nó gây đầu nhiều, nó là bị viêm động mạch ở trên đầu. Thì tôi muốn ngừng tạm ở đây đó. Thì tôi hỏi thăm thưa bà là bà có nghe hai vị bác sĩ của bà nói đề cập tới cái tên bệnh tương tự như vậy. Tôi nhắc lại, một cái gọi là viêm động mạch trên đầu, một cái nữa gọi là polymyalgia rheumatica, tức là bị đa viêm của các cái sợi cơ của dây gân đấy, các bác sĩ có đề cập tới vấn đề đó của bà không thưa bà?
Hôm qua đó thì tôi đi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng cái kết quả của cái X-ray đó cho biết là tôi bị arthritis chứ không có nói cái gì poly cái gì không.
Vâng.
Nói bị arthritis mà cái đó là cái sự bệnh của người già không thể nào chữa được.
Thưa bà, bây giờ như thế này, đúng, các bác sĩ nói một phần đúng. Bởi vì cái bệnh đó là đa số quý vị nữ lưu đó đã bị. Và tuổi từ 50, 55 trở lên thì
mà
dễ bị hơn.
Mà năm nay tôi đã 80 rồi.
Và, vâng, thưa vâng. Thế cho nên là tôi sẽ nhờ anh MC Tấn Trương đã giúp tôi để chuyển cái tên của cái bệnh đó bằng một, tôi nhắc lại, là viêm động mạch thái dương và polymyalgia rheumatica.
Viêm.
Đấy.
Để vâng, viêm cho nhớ.
Vâng. Vâng, thế bây giờ như thế này. Vâng, cái chứng bệnh đó, đó là nó đặc điểm là do cái tế bào ở bên trong cái động mạch. Động mạch là cái mạch máu để nó dẫn máu đỏ từ tim tới cái cơ quan của mình.
Vâng.
Thế khi mà cái động mạch mà nó bị viêm thì cái lòng bên trong của động mạch nó hẹp lại và nó làm cho nó thiếu máu ở cái phần bên kia. Thế thì riêng cái phần mà thiếu máu nếu nó xảy ra cho các cái động mạch ở xung quanh mắt, ở trên dọc xương sống, ở trên dọc sống lưng, ở trên cổ và nhất là ở cái vùng thái dương đó, thì nó có ảnh hưởng đến cái nhìn của cái mắt. Nếu mà không chữa đó thì có thể gây ra cái chuyện là khiếm thị, tức là mất cái nhìn của mắt có ngày.
Vâng.
Đó. Thì cái việc mà chữa cái bệnh này đó, cái bệnh mà viêm động mạch đó, nó tương đối giản dị. Mà ở trong cái y học của chúng tôi thì có một cái quy luật thế này: nếu mà cảm thấy rằng là người bệnh có cái bệnh này đó thì phải chữa ngay và chữa bằng thứ thuốc mà chút nữa tôi sẽ đọc sau đây. Nó rất là giản dị nhưng mà cần thiết phải chữa.
Mà chữa phải để bác
mà
sĩ
thứ nhất
có cái đơn
là
đó,
chữa trước đã. Vâng, tôi sẽ đưa cái đó để xin nhờ ông MC Tấn Trương sẽ giúp tôi để chuyển cái đó cho bà. Thế thì cái chữa đó có thể nó kéo dài trong 2 năm. Rồi mình đa số những bệnh nhân bị cái này đó là phải chữa trong một thời gian khá dài đó, nhưng mà rất là dễ dàng, rất là rẻ tiền, không có mổ máy gì cả. Trong cái chuyện mà đề cập đến mổ máy đó thì có bác sĩ đã làm cái biopsy, tức là cắt cái nhánh nhỏ của cái tế của cái động mạch đó để mà nhìn, để mà xác nhận cái định bệnh của nó là viêm động mạch đó. Thì cái công việc đó nó tương đối nó giản dị. Thế thì tôi muốn bà có thấy có thêm ý kiến gì về vấn đề này không?
Dạ, thế thế này
mà tôi thưa với bà về thuốc. Vâng.
Khi tôi có cái kinh nghiệm như này, khi mà tôi đau đầu dữ dội thì huyết áp của tôi cũng tăng luôn.
Vâng.
À.
Cái đó đó. Rồi, cái đó thì tôi thấy bà đề cập tới nó đúng, nhưng mà như thế này, theo như định nghĩa đó thì huyết áp làm cái chứng mà nó không có triệu chứng gì cả, tức là không cho là mình đau. Những người mà huyết áp cao thì không nhức đầu, không chóng mặt, không có gì cả. Nhưng mà chính cái chứng nhức đầu của bà là nó làm cho huyết áp của bà lên cao. Cho nên huyết áp lên cao đây chẳng qua nó là một cái dữ kiện nó xảy ra do cái chứng nhức đầu nó gây ra mà thôi. Cái điểm này đó tôi biết là khó lòng mà chúng ta chấp nhận được, nhưng mà đúng là cái định nghĩa như vậy, tức là không phải là huyết áp lên cao để mà gây ra nhức đầu, mà đúng là nhức đầu gây cho huyết áp phải lên cao như vậy. Thì tới đây bà có đồng ý như vậy được không ạ?
Thế này tôi đi, khi tôi nhức đầu dữ dội như vậy thì huyết áp lên cao.
Đúng.
Nhà thương emergency thì họ cho hạ huyết áp xuống, tôi cũng hết nhức đầu. Nhưng mà về nhà thì cái bệnh cũ nó lại tái phát, tôi lại
đúng
đi nhà thương lần thứ hai.
Vâng.
Là 8 tháng 11, 13 tháng 11. Nhưng mà họ cũng chỉ cho hạ huyết áp xuống thôi. Thì tôi thấy người dễ chịu, lại cho về.
Vâng.
Đó.
Thì như thế này, là cái thuốc mà để mà hạ huyết áp xuống đó,
vâng,
cũng có cái tác dụng làm dịu cái cơn đau của bà xuống. Mà nhờ cái dịu cơn đau xuống đó, bà cảm thấy dễ chịu và huyết áp nó xuống. Thế nhưng mà cái chứng bệnh nó còn đó. Thế nhưng khi bà về thì khi mà cái thuốc để hạ huyết áp và dịu cơn đau đó nó hết thì bà lại đau trở lại. Và bây giờ thế này, cái dữ kiện trong tương lai đã như thế này, không phải là ngại cái chuyện huyết áp lên, bởi vì nếu mà đau hết thì huyết áp của bà nó sẽ xuống. Nhưng mà phải làm thế nào để cho thứ nhất là cái chứng bệnh này được chữa. Nếu không chữa nó thì có thể hư cái các cái mạch máu ở trên mắt được.
Vâng.
Thế thì bây giờ tôi xin đề nghị cái cách chữa lại như thế này.
Bác là đọc cái tên cái gì poly cái gì.
Vâng, đấy cái chứng bệnh đó thì hoặc là gọi là viêm động mạch thái dương, hoặc là gọi là đa viêm các cái dây gân và các cái cơ. Thì cái này chắc là
xin bác sĩ Liên email cái tên đó, cái tên của cái chứng bệnh đó, cái định nghĩa của chứng bệnh đó và cái tên thuốc, sau đó tôi sẽ chuyển email lại đến cho bà Bình ạ.
Dạ thưa, tôi sẽ làm như vậy và rất sạch để cảm ơn MC Tấn Trường.
Dạ vâng.
Trong chuyện đó bây giờ tôi đề cập đến cái việc chữa thuốc nữa. Chữa thuốc cái này đó là khẩn cấp đó.
Dạ.
Chứ không phải là trì hoãn đâu. Trì hoãn thì có thể có hại cho cái mạch máu của mình. Và chữa nó rất là giản dị. Và cái thuốc mà chúng ta dùng tới đó, nó là cái chất steroid. Tức là chúng tôi dùng prednisolone hay là methylprednisolone tùy theo cái tình trạng nặng hay là nhẹ. Thế thì bác sĩ gia đình của bà sẽ điều chỉnh cái đó. Thường thường cái thuốc đó chỉ dùng một dose. Đầu tiên thì bắt đầu thử xem bệnh nhân có chịu được cái thuốc đó không. Xong sau đó tăng lên là mỗi ngày một dose từ 40 cho tới 60mg prednisone. Cho đến khi nào mà bệnh chứng nó giảm đi thì mình sẽ bớt cái thuốc lần. Và bớt xuống cũng có phương pháp đàng hoàng để cho bệnh nó không trở lại. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là để mà chữa cái triệu chứng đó, đau đó, thì chúng ta có những thuốc đau. Tôi nói thí dụ như là bà dùng cái Fioricet là cái thuốc trị bệnh nhức đầu, hay là một cái bất cứ một cái loại nào mà các bác sĩ gia đình sẽ cung cấp được cho bà. Đó, thì tôi xin tạm ngưng lại đây và tôi sẽ thưa với lại để bác sĩ Đích góp ý một chút về cái chứng bệnh mà gọi là polymyalgia rheumatica này với tôi.
Vâng, xin thưa bác sĩ Liên và bác sĩ Đích và cũng như là thính giả bà Bình thì chương trình của chúng ta đến đây thì đã hết thời gian rồi. Thì có lẽ là chúng tôi xin phép sẽ gọi lại liên lạc lại với bà Bình ở trong chương trình tuần tới cũng vào ngày giờ này. Và chúng tôi cũng mong muốn nghe bác sĩ Đích có thêm những cái thông tin mà khuyên về cái câu hỏi này đó, thưa các bác sĩ và thưa quý thính giả.
Tôi mong nhận email để nói rõ về khi mà nói đây thì tôi quên đi mất. Với lại này, sự điều trị là tùy theo bác sĩ, chứ bác sĩ đề nghị mà tôi không có quyền gì hết, bởi vì mua tất cả cái đó đều là phải có đơn bác sĩ.
Đúng như vậy. Vâng.
Thành ra tôi cũng sẽ đổi.
Vâng, xin bà Bình, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà trong chương trình tuần tới ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại dương là nguồn sống của chúng ta. Nó tạo ra phần nhiều khí oxy, điều hòa khí hậu và hỗ trợ sự sống phong phú nhất trên hành tinh của chúng ta. Nếu đại dương mất đi khả năng cung cấp những sự hỗ trợ này, nó sẽ đe dọa sự sống còn của gần như mọi loài sinh vật và mọi loài thực vật. Tại một sự kiện bên lề Hội nghị Khí hậu Paris, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, đại dương mong manh, đại dương là một hệ sinh thái, và đại dương đòi hỏi một sự quản lý giống như mọi khía cạnh khác của cuộc sống trên hành tinh này. Dù đại dương bao la hùng vĩ là vậy, thế nhưng nó dễ bị tổn thương. Không ai được đánh giá thấp mức độ hệ trọng của việc đối phó với ba vấn đề to lớn của đại dương ngày hôm nay, ông nói. Vấn đề đầu tiên là ô nhiễm. Nó xảy ra một cách vô tình, không có chủ ý, nhưng nó là một trong những sản phẩm phụ của quá trình phát triển và công nghiệp hóa và ngành kinh doanh nông nghiệp. Ví dụ, chất nitrat trong nước thải nông nghiệp đổ ra biển gây nên những vùng chết ngày càng rộng. Rác nhựa mà những dòng biển cuốn đi gây nên những vấn đề cho hàng hải và gây nguy hiểm cho những sinh vật biển. Vấn đề thứ hai là hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo, không được quản lý. Người dân bất hợp pháp đánh bắt quá nhiều cá.
họ cũng thường xuyên sử dụng những phương thức và thiết bị đánh bắt gây tổn hại, chẳng hạn như lưới trôi đáy không cố định. Những lưới trôi đáy không cố định và những phương thức đánh bắt gây hủy hoại khác đã bị cấm, nhưng việc thi hành luật pháp vẫn chưa đủ. Chúng ta phải thay đổi điều đó, Ngoại trưởng Kerry nói, và chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tập hợp tất cả những nguồn lực sẵn có. Chúng ta đang tạo ra một hệ thống tương liên trên cơ sở thi hành pháp luật toàn cầu và cơ sở quân sự, cũng như liên kết với những vệ tinh, với NASA và những cơ quan khác để cố gắng hợp thành một cơ chế quản lý. Vấn đề thứ ba, quá trình axit hóa đại dương do tăng nồng độ carbon dioxide trong khí quyển đang giết chết những rạn san hô và phá hủy môi trường sống mà cá cần có để đẻ trứng. Ước tính có khoảng 30-40% lượng carbon dioxide từ hoạt động của con người thải vào khí quyển, hòa tan vào các đại dương, sông và hồ. Về phần mình, Hoa Kỳ nhắm mục tiêu bảo vệ 10% đại dương và những khu vực ven biển. Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực bảo tồn những hệ sinh thái ven biển quan trọng. Những khu vực như rừng ngập mặn và đầm lầy nước mặn có chức năng như những bồn hấp thụ carbon dioxide. Làm việc cùng nhau, cộng đồng quốc tế phải bảo đảm rằng những phương thức canh tác nông nghiệp và đánh bắt phải có tính bền vững và định hình những chính sách năng lượng của chúng ta để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và axit hóa, Ngoại trưởng Kerry nói. Đại dương là chìa khóa cho sự sống. Chúng ta không thể sống thiếu đại dương. Cùng nhau, chúng ta phải bảo vệ đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Binh sĩ Iraq ngày hôm nay chiến đấu ở trung tâm Ramadi trong nỗ lực mới nhất để lấy lại thành phố này từ tay phiến quân nhà nước Hồi giáo. Người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố Iraq nói rằng giao tranh đang diễn ra tại các khu xóm xung quanh một khu trụ sở chính phủ với sự yểm trợ của không quân. Cảnh sát Bosnia bắt giữ 11 người bị nghi có liên hệ với nhà nước Hồi giáo và những phần tử hiếu chiến của nhóm này ở Syria và Iraq. Văn phòng công tố viên cho biết trong một thông cáo ngày hôm nay rằng những vụ lục soát trong vùng Sarajevo mở rộng nhắm vào 15 người và cảnh sát tìm thấy bằng chứng cho thấy sự liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo. Bosnia nói rằng 150 người dân nước họ đã đến Syria và Iraq để gia nhập nhà nước Hồi giáo trong vài năm qua. Hơn 50 người đã về nước và khoảng 30 người bị thiệt mạng trong lúc chiến đấu ở Trung Đông. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết số người di dân và người tị nạn vào Âu Châu trong năm 2015 đã vượt mức 1 triệu người. Đây là con số cao nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm nay tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ phải kiềm chế lực lượng an ninh của mình và điều tra về cái chết của những thường dân trong những cuộc bố ráp của cảnh sát và những vụ đụng độ với các nhóm vũ trang trong những tháng gần đây. Human Rights Watch cho biết họ ghi nhận 15 vụ tử vong như vậy trong một cuộc điều tra có giới hạn và các tổ chức địa phương báo cáo hơn 100 cái chết kể từ tháng 7. Một tòa án ở Bắc Kinh hôm nay tuyên bố luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc là ông Phố Chí Cường phạm tội khích động thù hận sắc tộc và kiếm chuyện gây gỗ, nhưng họ chỉ phạt ông 3 năm tù treo. Và điều này có nghĩa là ông có thể được trả tự do trong vòng 10 ngày nếu ông quyết định không kháng án.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.